Chào các bạn, hôm nay đã là ngày thứ 7, gần 2 tuần bọn mình đã đi được gần 2 tuần rồi đấy. Và hôm nay bọn mình về đến Phan Thiết, đang ngồi buổi sáng thứ 7 ở bên một quán cà phê gọi là Ocean Coffee, ngay bên bờ biển, rất là đẹp, được review cao. Và mình có hứng lại nói podcast, nên hôm nay mình sẽ nói về Vĩnh Hy. Con đường đi từ Nha Trang đến Vịnh Vĩnh Hy cũng không xa lắm, khoảng độ 200 cây. Nhưng mà con đường ven biển thì tuyệt là đẹp, rất đẹp. Bọn mình cứ đi theo ven đi biển, và cái người làm đường ở đây người ta cũng rất là tâm lý. Tức là ở mỗi một cái chặng mà có thể nhìn đẹp thì người ta lại tạo ra một cái point view để cho mình có thể đỗ xe và chụp ảnh. Đi đến đây thì mình mới thấy rằng là đất nước Việt Nam mình có 1.700 km đường bờ biển, phải nói là rất là đẹp và hiếm có. Bởi vì cứ mỗi một cái đoạn ấy thì nó lại tạo cho mình một cái cảm xúc rất là riêng. Có đoạn biển thẳng thôi nhưng mà có hàng dương và sóng cứ dội vào bờ, trắng xóa ở bờ. Ngoài kia thì biển xanh và trong này thì là sóng trắng xóa bờ, rồi đến hàng dương xanh và gió thổi, thích lắm. Đến một đoạn khác thì lại là một đoạn đảo lại nhô ra biển, rồi có những cái vịnh xanh, rồi những cái bãi nước, có những cái bãi tắm mà nước màu xanh như ngọc ấy. Sóng đánh trắng xóa bờ nhưng lại có những cái vùng nước mà nước màu xanh lam, màu xanh như mực luôn, như là mực xanh ấy. Rất là đẹp. Và cho mình rất là nhiều cảm xúc khi trên cái tuyến đường đấy. Và đến Vịnh Vĩnh Hy thì đầu tiên là hôm đấy là mình buổi chiều, mình cuối tối mình mới về Vĩnh Hy. Còn hôm đấy là trên đường là mình đi chơi. Thì đầu tiên là đến Hang Rái. Hang Rái thì đến vào đúng buổi giữa trưa, nắng, cũng không có chụp ảnh được nhiều, chỉ ra bãi đá chụp thôi. Và đến khi nói chuyện thì mới biết rằng đây là một điểm chụp bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp. Và cuối cùng là bọn mình quyết định là sáng sớm ngày hôm sau sẽ quay trở lại đây vào lúc 4:30 sáng. Sau khi ở Hang Rái bọn mình được ăn trưa. Ăn trưa thì ngon lắm, có những cái món con cá nó chỉ bằng có hai đốt ngón tay thôi, xinh lắm luôn. Nhưng mà rán lên thì ăn thì nó rất là giòn, thịt nó rất là ngọt, vì cá biển mà tươi mà ngon rất là ngon, và lại còn rẻ nữa chứ. Thế cho nên là bọn mình ăn liền, gọi hôm đấy liền là hai chục con cá bé xinh bằng hai ngón tay thôi, và rán lên ăn ngon lắm. Thế sau đó thì bọn mình đi vườn nho. Ở đấy thì dân trồng nho rất là nhiều và có rất nhiều vườn nho. Mình tìm trên địa điểm thôi. Ở trên Google thì có vườn nho Thái An, nhưng mà thực ra Thái An là một làng trồng nho, gồm rất nhiều nhà trồng nho dọc hai bên, dọc bên đường ấy. Và bọn mình vào đến một vườn nho, mình được dẫn đến một vườn nho bé diễm. Thì trong cái nắng, nho nó cao khoảng độ hơn đầu người một tí thôi, cái dàn nho nó cao hơn đầu người một tí thôi. Và trong cái nắng buổi chiều, nắng trưa khoảng độ tầm 1-2 giờ trưa ấy, nó chiếu xuống những cái chùm nho ấy, nó trong suốt và nó rất là đẹp. Bọn mình chụp được rất là nhiều ảnh ở đấy và thích. Nho thì ở đây mọi người nói là một cái vườn nho người ta có thể thu hoạch được 30 triệu một năm, và chủ yếu là bón nho bằng phân bò ải. Đấy thì nho thì còn có các sản phẩm như là mật nho này, rượu nho này, hay là nho khô. Nho khô cũng ngon lắm, họ làm ngon lắm, nhưng mà mỗi tội lần nó có hạt, một quả nó có khoảng độ 1-2 hạt gì đấy, thì ăn nó hơi lạo xạo một tí nhưng mà cũng rất là ngon. Vườn nho là một điểm nên đến, tuyệt đẹp. Sau vườn nho thì bọn mình đi ra biển Ninh Chữ, ngồi ở đấy định tắm biển nhưng mà nắng quá mà biển lại chẳng có ai cả, thế là thôi ngồi uống bia bên bờ biển thôi, ngồi nghỉ một lúc, coi như là một chặng nghỉ trên đoạn đường đi. Rồi sau đó thì bọn mình chờ đến khoảng độ tầm 3 giờ rưỡi thì bọn mình bắt đầu đi đến cánh đồng Cừu An Hòa. Cũng tra ở trên Google thôi, thì đi mãi và hỏi đường, cứ phải đến 4-5 người thì bọn mình mới ra được đến nơi. Thì có một cái bãi chăn cừu thả. Cái anh người Chăm này thì 35 tuổi và bảo là có những năm người con và chăn 180 con cừu. cừu ở đây sạch lắm, cừu lông trắng. Và chúng được tắm hàng ngày. Anh ấy bảo là hàng ngày cứ 7 giờ sáng thì có một cái hồ ở bên ở trước mặt, ở phía bên kia đường, thì là anh sẽ dẫn đàn cừu sang bên đấy. Và khi một con cừu, con trưởng đoàn mà nó nhảy xuống thì là cả đàn nó sẽ nhảy xuống theo và tắm. Tắm xong rồi sau đó thì từ 7 giờ sáng mà cho đến tối thì lông nó mới khô. Mà nhiều khi là anh còn phải lau lông cho từng con một, cho nên là đàn cừu nó rất là thơm tho. Nó không có bị hôi như mình vẫn tưởng là cừu hôi đâu. Nên là mình ở đấy giữa cái đàn cừu nó hiền lành, nó gặm cỏ. Lúc đầu thì lại gần nó còn chưa quen thì nó còn lảng đi chỗ khác. Nhưng về sau được một lúc chụp ảnh quen rồi thì kệ, mình chụp ảnh là việc chụp ảnh của mình, còn nó đứng gặm cỏ là việc của nó. Thế là cứ hai người cứ ở bên cạnh nhau mà rất là buồn cười, rất là thích thú. Và mình có may mắn là nếu mà ai có may mắn mà đến đàn cừu đến còn mà có một con cừu mới sinh ý, mình là có được bế một bé cừu mới sinh 3 ngày tuổi, chưa dứt sữa mẹ và chưa biết ăn cỏ, nên lần đầu tiên được mình bế xong rồi sau đó thả xuống dưới cái đồng cỏ ấy, nó cứ kêu bê bê một buồn cười lắm. Nó rất là trẻ con, nó cứ đi chạy đến các con cừu, nó làm quen với các con cừu khác. Các con cừu khác lại có con thì cho làm quen, có con thì lại đẩy ra, buồn cười lắm cái con ấy. Thế là anh xã nhà mình thì mê quá là cứ đuổi theo nó để chụp ảnh và được rất là nhiều ảnh đẹp. Đấy, cái cậu đồng cừu ở trong cái ánh nắng chiều thì phải nói là tuyệt vời, đẹp một cách khủng khiếp, không thể tưởng tượng được rằng đấy là một cái kỷ niệm tuyệt đẹp. Và rằng ai mà có đến nơi đấy thì nên ra cánh đồng cừu thăm, đẹp lắm. Sau cánh đồng cừu thì bọn mình về vịnh Vĩnh Hy, và đến cũng rất hay là bọn mình ở cái khách sạn gì nhỉ, Mộng An. Khách sạn to nhất ở đấy của hai bác này chồng bác ấy là lính ngụy, và hai bác ấy ở Mỹ về, tức là đi vượt biên sang Mỹ sau đó thì quay trở về Việt Nam và xây dựng cái khách sạn đấy. Rộng rãi, sạch sẽ, phòng rộng lắm, bọn mình ở phòng rất là rộng, phòng 2 giường đôi mà chỉ có 230.000 một đêm, rất sạch sẽ, nước nôi thoải mái, tha hồ giặt rũ. Đối với mình thì tiêu chuẩn phòng là phải nước nôi thoải mái để bọn mình đi đến đâu bọn mình giặt rũ đến đấy, phơi khô đến đấy. Thế là bác ấy cũng rất là cẩn thận, là bác ấy lại chỉ gọi cho mình một cái cậu mà hướng dẫn tour, là cậu ấy sẽ dẫn cho mình từ đầu đến cuối ở Vịnh Vĩnh Hy, cậu ấy chăm sóc bọn mình. Thì là ngay tối hôm đấy là cậu đến, cậu ấy đưa bọn mình đến một cái quán ăn ăn rất là tươi ngon và cũng tương đối giá cả tương đối rẻ, ngon lắm, mực ở đấy rất là ngon. Và buổi tối hôm đấy bọn mình ăn quá đà, hơi bị quá đà nhưng mà ngon, sau đó là ai cũng no lạc lè. Rồi đi uống cà phê, bạn dẫn đến uống một cà phê, một cái quán bình thường thôi nhưng mà ngồi trên tầng 2 và nhìn xuống vịnh Vĩnh Hy. Hôm đấy đúng là trăng ngày 17 vẫn sáng và nó cứ những cái tia ánh trăng nó bằng bạc ở trên mặt nước của vịnh, và có thuyền đẹp lắm. Mình rất tiếc là hôm đấy mình đã không mang máy ảnh đi để chụp, nhưng mà chụp bằng điện thoại thì nó cũng lên được phần nào cái nhưng mà không thể nào mà đẹp được bằng mắt mình nhìn đẹp lắm, rất là lãng mạn. Đến sáng hôm sau thì bạn ấy lại đến chỗ bọn mình và bạn ấy chở bọn mình đi ra chợ. Rất hay là ở đấy bạn hỏi là ăn bánh căn, bọn mình ăn bánh căn và bánh xèo. Thì bạn ấy chở mình đi ra chợ và mua mực hoặc là mua cá cơm. Thế về xong rồi là chở ra cái hàng bánh căn đấy, thế là bạn ấy làm cắt thành từng ấy xong rồi là cho vào các cái khuôn bánh căn ấy để làm. Và cái cô đấy, cái cô bán bánh căn ấy là cô ấy chỉ việc là làm bánh thôi, còn ai muốn ăn gì, ai muốn ăn bánh căn với mực hay ai muốn ăn bánh căn với trứng hay ai muốn ăn bánh căn với tôm về hoặc là với cá cơm thì tự ra chợ mua về làm lấy, và cô ấy chỉ việc làm bánh căn thôi. Và giá của chiếc bánh căn đấy là 1.000 hai chiếc, còn bánh xèo thì là 1.000 một chiếc, rất là rẻ. Ăn rất là ngon. Thế xong rồi sau đó thì bọn mình đi ra vịnh Vĩnh Hy. Thì bạn ý có một cái cano hai người thôi, bọn mình đi. Bạn bảo là có thuyền đáy kính, nếu mà đi thuyền đáy kính thì là 70.000 một người, nhưng mà nhìn cũng không rõ được bọn cá với cả san hô ở phía dưới đâu, nên bảo bọn mình lựa chọn là bọn mình đi có hai người thôi, không gộp vào đoàn đông, nên là đi cano của nhà bạn là 200 một người, cộng hai người là 400. thì bạn chở bọn mình ra vịnh, đẹp lắm, vịnh xanh, màu xanh, mà bạn bảo là vịnh đẹp nhất là từ tháng 4 cho đến tháng 9, tức là không gió, không mùa gió lặng ấy, thì có thể đi được nhiều nơi hơn. Còn bây giờ đến tháng 10 rồi là trời có nhiều gió rồi thì không ra được cùng vùng cửa biển, nên bọn mình chỉ đi có 3 nơi thôi. Đầu tiên là ra một cái hang yến, một cái đảo, cái núi vách núi đá, và có yến làm tổ ở trong đấy, bọn mình chụp ảnh. Rồi ra đến một cái bãi thì có nhiều cái hòn đá tròn tròn ở phía dưới, giống như là bãi dạng ở dưới biển, và bọn mình chụp ảnh thì nước biển đẹp tuyệt vời. Xem Facebook thì các bạn sẽ thấy. Và sau đó thì là đi ra ra lặn san hô. Bọn mình đã lặn ở bên Thái này, ở Bình Ba này, ở Cù Lao Chàm này, nhưng mà không có nơi đâu mà có cái san hô đa dạng và đẹp dày như ở vịnh Vĩnh Hy. Và khi mà mình nói cái điều đấy ra thì bạn bảo là đúng rồi, bởi vì là đây là vùng núi Chúa, và được là và đây là cái khu san hô được bảo tồn hẳn hoi nhé. Thế cho nên là nó vẫn giữ nguyên được cái vẻ nguyên sơ và rất là đẹp. Thì có san hô thì có rất là nhiều màu này, có mình thấy có màu xanh lá cây này, màu tím này, rồi có san hô cứng, san hô mềm, và cá thì có rất nhiều loại cá cứ bơi lượn ở đấy. Và rất hay là không chỉ là bọn mình tự ngắm san hô đâu, mà bạn ý lại còn xuống biển của bọn mình, và bạn ấy có một cái miếng gỗ ấy, hình chữ nhật ấy. Thế là bạn bảo mình là bám lên đấy, hai vợ chồng mình bám lên đấy, và bạn ấy dẫn đi xem những cái san hô đẹp mà bạn ấy đã từng biết, tức là bạn ấy rất thạo ở cái vùng biển đấy, rất thạo ở cái vịnh đấy, và bạn ấy dẫn mình đi xem, và nói chung là tuyệt vời lắm. Xong sau đó mình lên, mình mê quá, mình bảo là thế thì em có thể quay clip hộ chị được không? Thì bạn lại đồng ý. Thì là bạn lại lặn xuống lần nữa, và bạn quay một clip 5 phút, một clip 50 giây. Clip 5 phút là mình còn chưa tải lên được Facebook, để mình chắc phải cắt xén thế nào đấy. Thì sau đó cho nó đủ vừa cái độ ngắn để Facebook đồng ý cho mình post lên Facebook. Đấy là ở vịnh Vĩnh Hy. Nói chung là đẹp lắm, buổi sáng hôm đấy tuyệt vời, rất là tuyệt vời, với cái lặn san hô đẹp. Nước thì trong vắt, trong veo, thích lắm. Thế xong rồi về thì là bọn mình check out thì bạn ấy lại chăm sóc bọn mình, lại đưa ra quán của bà chị bạn ấy để mua cá. Bạn ấy mời bọn mình ăn cá gì nhỉ? Cá gì nhỉ anh Lâm nhỉ? Cá nhồng nướng ăn ngon lắm. Bạn ấy nướng, bạn mời bọn mình, thế là cuối cùng bọn mình lại quyết định mua 2 túi về để ăn cá nhồng nướng, rất là ngon. Thì nếu mà mọi người ra vịnh Vĩnh Hy thì nên thử cái món cá nhồng đấy. Sau đó ăn trưa thì bạn lại còn ra, bạn ấy chăm sóc cho tụi mình nữa. Nói chung là rất là cẩn thận, rất là chu đáo. Và bạn ấy tên là Thuận, bạn ấy sinh năm 97 thôi, nhưng mà là một người làm du lịch rất là chu đáo, rất là nhiệt tình và rất là hiểu biết. Một người trẻ mình đánh giá như thế là rất chuyên nghiệp. Đấy là ở vịnh Vĩnh Hy. Hôm nay thì mình đã chiều hôm qua thì bọn mình đã về Phan Thiết rồi. Và hôm nay ở Phan Thiết thì mình quyết định là không đi đâu cả, mà chỉ nghỉ ngơi thôi để về Sài Gòn và chuẩn bị về Hà Nội. Thì đây bây giờ bọn mình đang ngồi cà phê ở đây, và cảm giác như là một buổi sáng cà phê cuối tuần ở Hà Nội vậy. Và rất là thích thú. Cái điểm cà phê ở đây cũng đẹp lắm, ngồi ở bên bờ biển. Rất là đông người dân Phan Thiết ra đây ngồi. Bạn có nghe thấy tiếng nhạc rồi tiếng mọi người nói chuyện xung quanh, rất là đông người, bởi vì đây là một điểm yêu thích của Phan Thiết. Bài nói chuyện của mình hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Chào các bạn, hôm nay đã là ngày thứ 7, gần 2 tuần bọn mình đã đi được gần 2 tuần rồi đấy. Và hôm nay bọn mình về đến Phan Thiết, đang ngồi buổi sáng thứ 7 ở bên một quán cà phê gọi là Ocean Coffee, ngay bên bờ biển, rất là đẹp, được review cao. Và mình có hứng lại nói podcast, nên hôm nay mình sẽ nói về Vĩnh Hy. Con đường đi từ Nha Trang đến vịnh Vĩnh Hy cũng không xa lắm, khoảng độ 200 cây. Nhưng mà con đường ven biển thì tuyệt là đẹp, rất đẹp. bọn mình cứ đi theo ven đi biển, và cái người làm đường ở đây người ta cũng rất là tâm lý, tức là ở mỗi một cái chặng mà có thể nhìn đẹp thì người ta lại tạo ra một cái point view để cho mình có thể đỗ xe và chụp ảnh. Đi đến đây thì mình mới thấy rằng là đất nước Việt Nam mình có 1.700 km đường bờ biển, phải nói là rất là đẹp và hiếm có. Bởi vì cứ mỗi một cái đoạn ấy thì nó lại tạo cho mình một cái cảm xúc rất là riêng. Có đoạn biển thẳng thôi nhưng mà có hàng dương và sóng cứ dội vào bờ, trắng xóa ở bờ, ngoài kia thì biển xanh và trong này thì là sóng trắng xóa bờ rồi đến hàng dương xanh và gió thổi, thích lắm. Đến một đoạn khác thì lại là một đoạn đảo lại nhô ra biển, rồi có những cái vịnh xanh, rồi những cái bãi nước có những cái bãi tắm mà nước màu xanh như ngọc ấy, sóng đánh trắng xóa bờ nhưng lại có những cái vùng nước mà nước màu xanh lam, màu xanh như mực luôn, như là mực xanh ấy. Rất là đẹp và cho mình rất là nhiều cảm xúc khi trên cái tuyến đường đấy. Và đến vịnh Vĩnh Hy thì đầu tiên là hôm đấy là mình buổi chiều, mình cuối tối mình mới về Vĩnh Hy, còn hôm đấy là trên đường là mình đi chơi. Thì đầu tiên là đến hang rái thì đến vào đúng buổi giữa trưa, nắng, cũng không có chụp ảnh được nhiều, chỉ ra bãi đá chụp thôi. Và đến khi nói chuyện thì mới biết rằng đây là một điểm chụp bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp. Và cuối cùng là bọn mình quyết định là sáng sớm ngày hôm sau sẽ quay trở lại đây vào lúc 4:30 sáng. Sau khi ở hang rái bọn mình được ăn trưa thì ngon lắm. Có những cái món con cá nó chỉ bằng có hai đốt ngón tay thôi, xinh lắm luôn, nhưng mà rán lên thì ăn thì nó rất là giòn, thịt nó rất là ngọt, vì cá biển mà tươi mà ngon rất là ngon và lại còn rẻ nữa chứ. Thế cho nên là bọn mình ăn liền, gọi hôm đấy liền là hai chục con cá bé xinh bằng hai ngón tay thôi và rán lên ăn ngon lắm. Thế sau đó thì bọn mình đi vườn nho. Ở đấy thì dân trồng nho rất là nhiều và có rất nhiều vườn nho. Mình tìm trên địa điểm ở trên Google thì có vườn nho Thái An, nhưng mà thực ra Thái An là một làng trồng nho gồm rất nhiều nhà trồng nho dọc hai bên dọc bên đường ấy. Và bọn mình vào đến một vườn nho, mình được dẫn đến một vườn nho bé diễm. Thì trong cái nắng, nho nó cao khoảng độ hơn đầu người một tí thôi, cái dàn nho nó cao hơn đầu người một tí thôi. Và trong cái nắng buổi chiều, nắng trưa khoảng độ tầm 1-2 giờ trưa ấy, nó chiếu xuống những cái chùm nho ấy, nó trong suốt và nó rất là đẹp. Bọn mình chụp được rất là nhiều ảnh ở đấy và thích. Nho thì ở đây mọi người nói là một cái vườn nho người ta có thể thu hoạch được 30 triệu một năm, và chủ yếu là bón nho bằng phân bò ải. Nho thì còn có các sản phẩm như là mật nho này, rượu nho này, hay là nho khô. Nho khô cũng ngon lắm, họ làm ngon lắm, nhưng mà mỗi tội là nó có hạt, một quả nó có khoảng độ 1-2 hạt gì đấy, thì ăn nó hơi lạo xạo một tí nhưng mà cũng rất là ngon. Vườn nho là một điểm nên đến tuyệt đẹp. Sau vườn nho thì bọn mình đi ra biển Ninh Chữ, ngồi ở đấy định tắm biển nhưng mà nắng quá mà biển lại chẳng có ai cả, thế là thôi ngồi uống bia bên bờ biển thôi, ngồi nghỉ một lúc, coi như là một chặng nghỉ trên đoạn đường đi. Rồi sau đó thì bọn mình chờ đến khoảng độ tầm 3 giờ rưỡi thì bọn mình bắt đầu đi đến cánh đồng Cừu An Hòa, cũng tra ở trên Google thôi. Thì đi mãi và hỏi đường, cứ phải đến 4-5 người thì bọn mình mới ra được đến nơi. Thì có một cái bãi chăn cừu thả. Cái anh người Chăm này thì 35 tuổi và bảo là có những năm người con và chăn 180 con cừu. Cừu ở đây sạch lắm, cừu lông trắng và chúng được tắm hàng ngày. Anh ấy bảo là hàng ngày cứ 7 giờ sáng thì có một cái hồ ở trước mặt, ở phía bên kia đường, thì là anh sẽ dẫn đàn cừu sang bên đấy. Và khi một con cừu, con trưởng đoàn mà nó nhảy xuống thì là cả đàn nó sẽ nhảy xuống theo và tắm. Tắm xong rồi sau đó thì từ 7 giờ sáng mà cho đến tối thì lông nó mới khô. Mà nhiều khi là anh còn phải lau lông cho từng con một, cho nên là đàn cừu nó rất là thơm tho. Nó không có bị hôi như mình vẫn tưởng là cừu hôi đâu. Nên là mình ở đấy giữa cái đàn cừu nó hiền lành, nó gặm cỏ. Lúc đầu thì lại gần nó còn chưa quen thì nó còn lảng đi chỗ khác. Nhưng về sau một lúc chụp ảnh quen rồi thì kệ, mình chụp ảnh là việc chụp ảnh của mình, còn nó đứng gặm cỏ là việc của nó. Thế là cứ hai người cứ ở bên cạnh nhau mà rất là buồn cười, rất là thích thú. Và mình có may mắn là nếu mà ai có may mắn mà đến đàn cừu, đến còn mà có một con cừu mới sinh ý, mình là có được bế một bé cừu mới sinh 3 ngày tuổi, chưa dứt sữa mẹ và chưa biết ăn cỏ, nên lần đầu tiên được mình bế xong rồi sau đó thả xuống dưới cái đồng cỏ ấy, nó cứ kêu bê bê mà buồn cười lắm. Nó rất là trẻ con, nó cứ đi chạy đến các con cừu, nó làm quen với các con cừu khác. Thế các con cừu khác lại có con thì cho làm quen, có con thì lại đẩy ra, buồn cười lắm cái con ấy. Thế là anh xã nhà mình thì mê quá là cứ đuổi theo nó để chụp ảnh và được rất là nhiều ảnh đẹp. Đấy, cái cầu đồng cừu ở trong cái ánh nắng chiều thì phải nói là tuyệt vời, đẹp một cách khủng khiếp, không thể tưởng tượng được rằng đấy là một cái kỷ niệm tuyệt đẹp, và rằng ai mà có đến nơi đấy thì nên ra cánh đồng cừu thăm, đẹp lắm. Sau cánh đồng cừu thì bọn mình về vịnh Vĩnh Hy, và đến cũng rất hay là bọn mình ở cái khách sạn gì nhỉ, Mộng An. Khách sạn to nhất ở đấy của hai bác, hai bác này chồng bác ấy là lính ngụy, và hai bác ấy ở Mỹ về, tức là đi vượt biên sang Mỹ, sau đó thì quay trở về Việt Nam và xây dựng cái khách sạn đấy. Rộng rãi, sạch sẽ, phòng rộng lắm, bọn mình ở phòng rất là rộng, phòng 2 giường đôi mà chỉ có 230.000 một đêm, rất sạch sẽ, nước nôi thoải mái, tha hồ giặt rũ. Đối với mình thì tiêu chuẩn phòng là phải nước nôi thoải mái để bọn mình đi đến đâu bọn mình giặt rũ đến đấy, phơi khô đến đấy. Thế là bác ấy cũng rất là cẩn thận, là bác ấy lại chỉ gọi cho mình một cái cậu mà hướng dẫn tour, là cậu ấy sẽ dẫn cho mình từ đầu đến cuối ở Vịnh Vĩnh Hy, cậu ấy chăm sóc bọn mình. Thì là ngay tối hôm đấy là cậu đến, cậu ấy đưa bọn mình đến một cái quán ăn ăn rất là tươi ngon và cũng tương đối giá cả tương đối rẻ, ngon lắm, mực ở đấy rất là ngon. Và buổi tối hôm đấy bọn mình ăn quá đà, hơi bị quá đà nhưng mà ngon, sau đó là ai cũng no lạc lè. Rồi đi uống cà phê, bạn dẫn đến uống một cà phê, một cái quán bình thường thôi nhưng mà ngồi ở trên tầng 2 và nhìn xuống vịnh Vĩnh Hy. Hôm đấy đúng là trăng ngày 17 vẫn sáng, và nó cứ những cái tia ánh trăng nó bằng bạc ở trên mặt nước của vịnh, và có thuyền đẹp lắm. Mình rất tiếc là hôm đấy mình đã không mang máy ảnh đi để chụp, nhưng mà chụp bằng điện thoại thì nó cũng lên được phần nào cái nhưng mà không thể nào mà đẹp được bằng mắt mình nhìn đẹp lắm, rất là lãng mạn. Đến sáng hôm sau thì bạn ấy lại đến chỗ bọn mình và bạn ấy chở bọn mình đi ra chợ. Rất hay là ở đấy họ bạn hỏi là ăn bánh căn, bọn mình ăn bánh căn và bánh xèo. Thì bạn ấy chở mình đi ra chợ và mua mực hoặc là mua cá cơm. Thế về xong rồi là chở ra cái hàng bánh căn đấy, thế là bạn ấy làm cắt thành từng ấy, xong rồi là cho vào các cái khuôn bánh căn ấy để làm. Và cái cô đấy, cái cô bán bánh căn ấy là cô ấy chỉ việc là làm bánh thôi, còn ai muốn ăn gì, ai muốn ăn bánh căn với mực, hay ai muốn ăn bánh căn với trứng, hay ai muốn ăn bánh căn với tôm về hoặc là với cá cơm thì tự ra chợ mua về làm lấy, và cô ấy chỉ việc làm bánh căn thôi. Và giá của chiếc bánh căn đấy là 1.000 hai chiếc, còn bánh xèo thì là 1.000 một chiếc, rất là rẻ, ăn rất là ngon. Thế xong rồi sau đó thì bọn mình đi ra vịnh Vĩnh Hy, thì bạn ý có một cái cano hai người thôi, bọn mình đi, bạn bảo là có thuyền đáy kính, nếu mà đi thuyền đáy kính thì là 70.000 một người, nhưng mà nhìn cũng không rõ được bọn cá với cả san hô ở phía dưới đâu, nên bảo bọn mình lựa chọn là bọn mình đi có hai người thôi, không gộp vào đoàn đông, nên là đi cano của nhà bạn là 200 một người, tổng cộng hai người là 400. Thì bạn chở bọn mình ra vịnh, đẹp lắm, vịnh xanh, màu xanh, mà bạn bảo là vịnh đẹp nhất là từ tháng 4 cho đến tháng 9, tức là không gió, không mùa gió lặng ấy, thì có thể đi được nhiều nơi hơn. Còn bây giờ đến tháng 10 rồi là trời có nhiều gió rồi thì không ra được cùng vùng cửa biển, nên bọn mình chỉ đi có 3 nơi thôi. Đầu tiên là ra một cái hang yến, một cái đảo, cái núi vách núi đá, và có yến làm tổ ở trong đấy, bọn mình chụp ảnh. Rồi ra đến một cái bãi thì có nhiều cái hòn đá tròn tròn ở phía dưới, giống như là bãi dạng ở dưới biển, và bọn mình chụp ảnh thì nước biển đẹp tuyệt vời, xem Facebook thì các bạn sẽ thấy. Và sau đó thì là đi ra ra lặn san hô. Bọn mình đã lặn ở bên Thái này, ở Bình Ba này, ở Cù Lao Chàm này, nhưng mà không có nơi đâu mà có cái san hô đa dạng và đẹp dày như ở Vịnh Vĩnh Hy. Và khi mà mình nói cái điều đấy ra thì bạn bảo là đúng rồi, bởi vì là đây là vùng núi Chúa và được là, và đây là cái khu san hô được bảo tồn hẳn hoi nhé. Thế cho nên là nó vẫn giữ nguyên được cái vẻ nguyên sơ và rất là đẹp. Thì có san hô thì có rất là nhiều màu này, có mình thấy có màu xanh lá cây này, màu tím này, rồi có san hô cứng, san hô mềm, và cá thì có rất nhiều loại cá cứ bơi lượn ở đấy. Và rất hay là không chỉ là bọn mình tự ngắm san hô đâu, mà bạn ấy lại còn xuống biển của bọn mình, và bạn ấy có một cái miếng gỗ ấy, hình chữ nhật ấy, thì là bạn bảo mình là bám lên đấy, hai vợ chồng mình bám lên đấy và bạn ấy dẫn đi xem những cái san hô đẹp mà bạn ấy đã từng biết, tức là bạn ấy rất thạo ở cái vùng biển đấy, rất thạo ở cái vịnh đấy, và bạn ấy dẫn mình đi xem và nói chung là tuyệt vời lắm. Xong sau đó mình lên mình mê quá, mình bảo là thế thì em có thể quay clip hộ chị được không, thì bạn lại đồng ý, thì là bạn lại lặn xuống lần nữa và bạn quay một clip 5 phút, một clip 50 giây. Clip 5 phút là mình còn chưa tải lên được Facebook để mình chắc phải cắt xén thế nào đấy, thì sau đó cho nó đủ vừa cái độ ngắn để Facebook đồng ý cho mình post lên Facebook. Đấy là ở Vịnh Vĩnh Hy. Nói chung là đẹp lắm, buổi sáng hôm đấy tuyệt vời, rất là tuyệt vời, với cái lặn san hô đẹp. Nước thì trong vắt, trong veo. Thích lắm. Thế xong rồi về thì là bọn mình check out thì bạn ấy lại chăm sóc bọn mình, lại đưa ra quán của bà chị bạn ấy để mua cá. Bạn ấy mời bọn mình ăn cá gì nhỉ? Cá gì nhỉ anh Lâm nhỉ? Cá nhồng nướng ăn ngon lắm, bạn ấy nướng, bạn mời bọn mình, thế là cuối cùng bọn mình lại quyết định mua 2 túi về để ăn cá nhồng nướng rất là ngon. Thì nếu mà mọi người ra Vịnh Vĩnh Hy thì nên thử cái món cá nhồng đấy. Sau đó ăn trưa thì bạn lại còn ra, bạn ấy chăm sóc cho tụi mình nữa. Nói chung là rất là cẩn thận, rất là chu đáo. Và bạn ấy tên là Thuận, bạn ấy sinh năm 97 thôi, nhưng mà là một người làm du lịch rất là chu đáo, rất là nhiệt tình và rất là hiểu biết. Một người trẻ mình đánh giá như thế là rất chuyên nghiệp. Đấy là ở Vịnh Vĩnh Hy. Hôm nay thì mình đã sáng, hôm chiều hôm qua thì bọn mình đã về Phan Thiết rồi. Và hôm nay ở Phan Thiết thì mình quyết định là không đi đâu cả, mà chỉ nghỉ ngơi thôi để về Sài Gòn và chuẩn bị về Hà Nội. Thì đây bây giờ bọn mình đang ngồi cà phê ở đây và cảm giác như là một buổi sáng cà phê cuối tuần ở Hà Nội vậy. Và rất là thích thú. Cái điểm cà phê ở đây cũng đẹp lắm, ngồi ở bên bờ biển. Rất là đông người dân Phan Thiết ra đây ngồi. Bạn có nghe thấy tiếng nhạc rồi tiếng mọi người nói chuyện xung quanh, rất là đông người, bởi vì đây là một điểm yêu thích của Phan Thiết. Bài nói chuyện của mình hôm nay đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé.